vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ông Kenan Ramanovic vẫn còn nhớ rõ cảnh chạy trốn khỏi thành phố Sarajevo thời niên thiếu cùng với gia đình khi chiến sự nổ ra. Ông đến Melbourne năm 1995 dưới thân phận tị nạn. Giờ đây đã 40 tuổi, ông vẫn không thể quên được sự thiếu thốn lương thực mà mình đã từng trải qua trước cuộc chiến Bosnia năm 1992.
Lúc đó tôi 12 tuổi, tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh ngày ấy, giống như chúng đang hiện hiện trước mắt tôi. Mẹ tôi kêu tôi đi siêu thị bên kia đường để mua sữa và bánh mì. Tôi nhớ khi tôi đi tới cửa hàng thì nhìn thấy các kệ đều trống rỗng, không có sữa, không có bột mì, dầu ăn hay thậm chí một miếng thịt nào.
Ông Ramanovic nói, ban đầu cảm giác có vẻ như một cảnh không có thật, nhưng chẳng bao lâu nó đã biến thành một cơn sợ hãi.
Không lâu sau đó, mọi thứ rõ ràng đã trở nên vô cùng đáng sợ. Người ta xếp hàng dài, hàng cây số trước các trạm xăng. Tôi nhớ cha tôi đã từng đợi cả ngày trời, chỉ để đổ đầy bình xăng xe.
Giờ đây, ông Ramanovic đã trở thành một bác sĩ tâm lý tại vùng Coburg, thành phố Melbourne. Ông nói khi nhìn thấy sự hoảng loạn tại các quầy thuốc và siêu thị ở Úc trước đại dịch coronavirus, những ký ức trong ông đã sống dậy.
Nỗi lo âu trên từng khuôn mặt, sự căng thẳng, hàm răng nghiến chặt và không còn thấy ai cười với nhau. Đó là những gì ta có thể bắt gặp ở bất kỳ siêu thị nào, thậm chí có thể nhìn thấy có người lên cơn tức giận hoặc quá khích.
Ông Ramanovic nói, ký ức về cuộc chiến ở Sarajevo khiến tình hình hiện tại càng trở nên căng thẳng hơn với ông.
It does remind me of how people behaved.
Nó nhắc tôi nhớ lại những người đã từng cư xử tệ bạc với nhau trước khi chiến tranh nổ ra, và ký ức đó thật sự khó chịu.
Không chỉ có mình ông, mà người bác sĩ tâm lý này cho biết, nhiều bệnh nhân di dân của mình cũng đang phải vật lộn với những ký ức đau đớn, chồng khít với hình ảnh khủng hoảng hiện nay.
I've seen people who have gone through the war.
Tôi nhìn thấy những người đã trải qua chiến tranh hay trải qua sự thiếu hụt thực phẩm sẽ bị hình ảnh hiện tại làm cho họ nhớ lại ký ức mạnh mẽ đó. Họ lại bị chấn thương tâm thần thêm một lần nữa và sẽ rất khó khăn để đương đầu với khủng hoảng hiện nay.
Các dịch vụ sức khỏe tâm thần như chỗ ông Ramanovic làm việc, những ngày này đang chứng kiến số lượng ngày càng tăng những bệnh nhân tìm đến xin được giúp đỡ. Trong khi đó, chính phủ liên bang đã tăng thêm trợ cấp Medicare đối với dịch vụ telehealth, chuyên tham vấn sức khỏe qua điện thoại. Đây là một phần của gói kích thích 1,1 tỷ đô la. Số tiền tài trợ này sẽ giúp tất cả công dân Úc đang được chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ được thăm khám miễn phí với bác sĩ qua điện thoại hoặc video call, chẳng hạn như qua FaceTime hoặc Skype. Như vậy, họ vẫn có thể tiếp cận với dịch vụ trợ giúp về tâm thần trong thời gian cách ly tại nhà. Các chuyên gia tâm lý vui mừng trước biện pháp mới của chính phủ. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Tâm lý Úc, bà Anne Mary Collins nói, khi nỗi sợ về đại dịch ngày càng tăng cao, thì mọi người càng cần tìm kiếm sự giúp đỡ về tinh thần để ổn định cảm xúc.
Đây quả là cơn bão ập tới với các bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Chúng tôi biết trong tình huống hiện nay thì những vụ tự tử sẽ có chiều hướng tăng lên.
Hiệp hội của bà Collins cùng với các cơ quan khác đã thúc đẩy về trợ cấp Medicare để bảo đảm những người sống cách ly vẫn nhận được sự trợ giúp về tinh thần khi cần thiết. Đối với cô Dylan Sambakan, việc nhận được sự tư vấn tâm lý từ bác sĩ qua dịch vụ telehealth thật sự quan trọng. Vì mẹ cô hiện nay đang bị kẹt lại tại Thổ Nhĩ Kỳ và bà lại còn bị mắc chứng bệnh lo âu mãn tính. Cô Sambakan nói, từ Thổ Nhĩ Kỳ, mẹ cô có thể nói chuyện với bác sĩ tâm lý của bà tại Melbourne qua Skype. Trong khi đó, cả nhà đang cố gắng mua vé máy bay để bà có thể quay về Úc.
Mọi thứ rất khó khăn, bởi vì mẹ tôi bị bệnh lo âu trầm trọng, đến nỗi không thể nhấc tay lên làm một việc gì. Chúng tôi đã mua không biết bao nhiêu chiếc vé máy bay và tất cả đều bị hủy bỏ.
Bác sĩ tâm lý của mẹ cô tên là Judah Giersevi. Cô Selvi nói, những bệnh nhân như mẹ cô Dylan thì việc cách ly bởi coronavirus sẽ càng ám ảnh họ. Hơn nữa, họ còn không biết tiếng Anh và phải sống xa gia đình quen thuộc.
Họ lo sợ không chỉ vì ở xa gia đình thân thuộc, mà còn vì không biết tiếng nên không hiểu những gì đang thực sự xảy ra.
Bác sĩ Selvi biết nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và làm việc chung với bác sĩ Jamanovic tại vùng Coburg. Cô nói phòng khám tâm lý của họ tự hào vì có những bác sĩ mang nguồn gốc đa sắc tộc và có thể trò chuyện với bệnh nhân bằng ngôn ngữ cộng đồng một cách miễn phí. Cô nói điều này rất quan trọng cho những bệnh nhân di dân trong thời điểm khủng hoảng.
Very, very important, especially now when they call.
Thật sự quan trọng. Khi mà họ gọi đến và có người dùng ngôn ngữ quen thuộc với họ trả lời qua điện thoại, tôi cũng có thể trò chuyện với họ ngay lập tức. Đôi khi chỉ trả lời về các thông tin căn bản liên quan tới coronavirus thôi, nhưng đã mang đến cho họ sự giúp đỡ cần thiết rồi, về mặt tâm lý và an ủi tinh thần. Đó cũng là khi một bệnh nhân bước vào phòng khám và nhận ra họ có một nơi thật sự hiểu mình, hiểu về văn hóa, sắc tộc của mình.
Và quý vị có thể theo dõi tin tức cập nhật về coronavirus bằng tiếng Việt tại địa chỉ sbs.com.au/coronavirus.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.